Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2017. Đây là bài pháp số 2 thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Sư Huynh, Giang Quân, Nguyên Điện. Trong lần trước nghe Thiền Sư nói về vấn đề mà cách thức thực tập thiền đó, thì có cái phần đây là phần Thiền Sư nói một cách cụ thể là khi chúng ta ngồi đó chúng ta phải làm cái gì. Sư quên đọc à? Bây giờ để sư đọc lại để cho nó đầy đủ cái phần mà hướng dẫn thiền tập luôn. Thì sư dặn là khi chúng ta ngồi đó, hành giả có thể lựa chọn một cái bất cứ một đề mục nào, một đối tượng nào để quan sát. Bạn có thể lựa hơi thở, phòng xẹp, âm thanh, sức chạm. Nhưng điều chánh yếu là lựa một đối tượng làm đối tượng chánh. Đó, có kỳ hỏi là lựa đối tượng chánh có được không thì thiền sư trả lời được. Được đối tượng chánh, nhưng mà nhớ là đừng có ở trong đối tượng chánh lâu. Ví dụ như quý vị lấy hơi thở làm đề mục chính được, nhưng mà đừng có ở trong hơi thở quá lâu. Từ từ chánh niệm mạnh ngoài đối tượng chánh, tâm ghi nhận thêm các đối tượng khác nữa. Ví dụ như hơi thở âm thanh, hoặc cả là hơi thở tâm suy nghĩ, hơi thở xúc chạm, vân vân. Khi hành giả tập một thời gian và nhận ra nhiều đối tượng cùng sanh lên, điều này có nghĩa là chánh niệm của mình đang mạnh, đang tốt rồi đấy. Như vậy là hành giả chỉ việc ngồi yên, nếu mà thấy nhiều đối tượng nó sanh lên, cái đó là cái chánh niệm của mình mạnh. Vậy thì việc trước tiên, nếu mà anh chị em có cái đối tượng là hơi thở, cứ việc lấy hơi thở, nhưng mà đừng để ở trong hơi thở quá lâu, mở tâm ra và quan sát thêm các đối tượng khác nữa. Bây giờ đối với các vị nào mới tập thì tôi khuyên đừng có quan sát suy nghĩ quá lâu. Suy nghĩ nó tới mình quan sát, nhưng mà nhớ là phải trở lại trong hơi thở, trong thân. Suy nghĩ sanh lên nhớ quan sát suy nghĩ rồi trở về hơi thở, hơi trong cảm giác trong thân. Quan sát sự suy nghĩ lâu, chánh niệm của bạn chưa mạnh, nó sẽ kéo mình đi. Vì vậy đó là lý do tại sao mà một số vị nói rằng là tôi quan sát hơi thở, tôi thấy niệm hơi thở này tiếp nối hơi thở kia là suy nghĩ này tiếp nối suy nghĩ kia rồi cứ kéo mình đi hoài, là tại vì mình cứ ở trong đó hoài. Vậy là hơi thở suy nghĩ trở lại hơi thở. Một điều hành giả nhớ khi quan sát sự suy nghĩ là đừng có để ý tâm đang suy nghĩ gì, chỉ ghi nhận tâm đang suy nghĩ có thể thôi. Tâm suy nghĩ được tâm suy nghĩ, đừng có nhớ là nó suy nghĩ cái gì. Rất là nhiều vị đôi khi tập rồi nói rằng là con thấy cái sự suy nghĩ con nó kinh hoàng quá, nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia, mà nó suy nghĩ chuyện gì là chuyện của nó. Bạn chỉ nhận ra tâm suy nghĩ mà thôi. Hành giả biết tâm đang suy nghĩ đang có mặt có vậy thôi. Nội dung của sự suy nghĩ là khái niệm tục đế, tâm suy nghĩ là pháp chân đế, đối tượng của thiền tứ niệm xứ là chỉ để ý tới tâm mà không để ý tới sự, không để ý tới nội dung. Vì vậy nếu mà quý vị thấy tâm suy nghĩ kệ nó suy nghĩ gì cái chuyện của nó, đừng có bức xúc, đừng có khó chịu. Đừng có nói trời ơi tâm tôi nó nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ toàn chuyện bất thiện rồi không, cái nọ làm cho tâm mình nó càng bức xúc. Suy nghĩ được tâm suy nghĩ trở lại hay thở, Bây giờ một cái chướng ngại khác mà cái vị mà mới tu tập gặp đó là đau. Sư nói khi đau phát sanh, nhớ đừng có đợi để ý tới cái đau, vì tâm của bạn nó đang phản ứng với cảm thọ đó. Nguyên tắc cho thấy rằng hễ bạn bất cứ một cái cảm giác nào mà bạn, cái tâm của bạn nó hướng về đó, điều đó có nghĩa là tâm bạn không ưa. Thành ra nhiều vị trình pháp nói rằng là thưa sư, con thấy cái đau không đau gì trơn mà tâm con nó cứ hướng về đó hoài. Nó hướng về đó tức là nó không ưa rồi đấy. Một là thích, hai là ghét. Thế mà tâm hướng về bất cứ một đối tượng nào và ở đó lâu, điều đó có nghĩa là bạn không có thích cái đối tượng đó, hoặc cả là bạn mà dính mắc vào đối tượng đó. Khi đau phát sanh nhớ đừng quan sát cái đau, vì tâm đang phản ứng với cảm thọ này, không ai thích đau hết. Hành giả thay đổi thái độ bằng cách suy nghĩ đau không sao cả, nó là một hiện tượng tự nhiên, rồi quan sát cái tâm khó chịu. Khó chịu quá, khó chịu, không chịu được thì đỡ chừng. Nếu tâm chịu được thì tiếp tục ngồi yên. Nguyên tắc là khi tâm ưa hay ghét một đối tượng nào thì nhớ là đừng, tức là tâm bạn ưa để ý tới đối tượng đó. Ví dụ khi một âm thanh khởi lên tâm thích, nếu hành giả quan sát âm thanh thì tâm thích vẫn còn đó. Khi một âm thanh sanh lên, hành giả xem tâm mình có thích hay không, hay ghét. Nếu có thì phải quan sát tâm thích ghét này trước, rồi khi tâm thích ghét này biến mất rồi bây giờ mới quan sát âm thanh. Ví dụ như mình nghe một vị tình thưa với thầy là trong khi ngồi thiền đó, nghe tiếng mưa rơi và tiếng chim kêu. Thì sư này nói rằng là sư rất là cái tâm nó ưa cái hai cái đối tượng này, là bởi vì ngồi hễ mà để ý tới tiếng mưa rơi, tiếng chim kêu thì tâm nó bình thường, tâm nó không buồn không vui. Có lẽ là nếu như mà không có hai cái đối tượng này thì cái trạng thái tâm mà không mà bình thản, không buồn không vui nó không có. Có thể là nhớ nhà hay là nhớ chuyện gì đó, hay là ngồi tâm nó bị trầm cảm. Thì thiền sư nói hễ mà khi mà mình để ý mà mình thấy như vậy thì mình phải biết cái tâm của mình đang thích và ghét đối tượng. Bất cứ một đối tượng nào nó khởi sanh, thiền sư nói rằng là nếu như mà cái phiền não nó đang có mặt á, là mình phải lo cái phiền não trước này. Khi một cái tiếng động nó khởi sanh mà bạn thích vào trong tiếng động, mà bạn quan sát cái tiếng động đó thì nó lại càng thích hơn nữa. Vì vậy cái thích đang có mặt, hoặc là tham nó có mặt, phải để ý tới cái tham này. Khi cái tham nó xong xuôi rồi, bạn hãy quan sát tiếng động. Hoặc giả là khi mà một cái tiếng động nó khởi sanh lên mà tâm bạn khó chịu, bạn quan sát cái tiếng động là không được. Gọi là quan sát trật cái đối tượng rồi đó, phải quan sát cái tâm khó chịu. Bởi vì tâm khó chịu là phiền não, mình phải lo phiền não trước. Khi phiền não nó dẹp được rồi, lúc bây giờ chúng ta hãy quan sát đối tượng. Khi ngồi thiền, bạn có thể mở mắt hay nhắm mắt. Mở nhắm không quan trọng, tâm có hay biết không mới là điều chánh. Khi mở mắt, bạn có thể chánh niệm về cái thấy hay nhìn. Trong sinh hoạt hàng ngày, hành giả nhớ duy trì chánh niệm khi ăn uống, khi tắm giặt, khi sử dụng nhà vệ sinh, nói chuyện giao tiếp với người khác. Của chúng Việt Nam đông, nhớ đừng nói chuyện nhiều quá, thay vì nói hãy duy trì chánh niệm, đừng để ý đến chuyện người khác. Đa phần rất nhiều hành giả thường để ý tới chuyện người khác là mất thời giờ của mình tu tập. Hãy hướng vô bên trong và để ý thân tâm của mình. Đó là cái phần tóm tắt nhắc quý vị trong khi mà thực tập, trong khi ngồi đó. Quý vị nhớ là bình thường là khi nào cái phần mà hướng dẫn nó cũng rất là dài, nhưng mà nói rút lại mà trong khi tập nó không có nhiều đâu. Vì vậy nếu mà quý vị nhớ được cái phần này thì quý vị sẽ hiểu cách tập rồi đấy. Bây giờ có một cái bài pháp mà cũng năm ngoái một sư cô trình, và cái bài pháp này thì sư giảng và nhấn mạnh rất nhiều là khi mà một cái đối tượng nào nó đang khởi sanh, nó đang có mặt thì bổn phận của hành giả là quan sát cái đối tượng đó, chứ không phải thay đổi nó. Đây là một cái câu này, câu trình bày như thế này. Thưa sư, con để ý rằng khi chánh niệm mạnh, quan sát được đối tượng rõ. Để chánh niệm của con mà mạnh thì đối tượng con quan sát được rất là rõ. Khi tâm dao động, chánh niệm yếu, đối tượng mờ, con thả lỏng tâm và chánh niệm mạnh trở lại. Như vậy là nếu mạnh thì đối tượng rõ, mà nếu như mà khi mà tâm dao động hay là chánh niệm yếu thì đối tượng nó mờ. Khi mà đối tượng mờ thì cô này có biết rằng là chánh niệm của cô yếu và tâm nó đang dao động, thế là con thả lỏng tâm và chánh niệm mạnh trở lại. Cái cách của tập là cô thấy như vậy. Khi mà nó mờ, đối tượng mà nó mờ, tâm nó yếu quá là thả lỏng thì tự nhiên nó mạnh trở lại. Tuy nhiên thưa thiền sư, khi thân mệt mỏi rồi tâm mờ nữa, không sáng suốt để chánh niệm thì dù có thả lỏng hay không, không thay đổi được gì hết trơn. Có những cái trường hợp mà con thả lỏng rồi mà không yên, đối tượng vẫn mờ như thường, chánh niệm vẫn yếu như thường. Bình thường khi mà đối tượng mờ, chánh niệm yếu, con thả lỏng thư giãn thì tự nhiên đối tượng nó rõ trở lại. Còn ở đằng này, khi mà tâm nó mệt mỏi quá rồi, có làm gì nữa nó cũng được. Vì vậy con muốn thưa thiền sư, những trường hợp như vậy con phải xử lý như thế nào? Khi đối tượng không rõ, chánh niệm yếu, tâm mờ thì con thả lỏng thư giãn. Có những trường hợp đó, nó làm được, đối tượng nó rõ trở lại. Mà có những cái lúc nó mệt quá rồi thì làm cái gì chăng nữa nó cũng trở lại. Thì thiền sư nói đó là cái vấn đề này. Trả lời, khi thân mệt, tâm mờ mịt, hành giả cố thả lỏng để chánh niệm trở lại, đó là vấn đề của quý vị đó. Ủa sao sang hổ vậy? Khi đối tượng mờ, chánh niệm không rõ thì thả lỏng thì nó trở lại, mà tại sao ông nói như vậy là vấn đề? Điều này cho thấy bạn không chấp nhận trạng thái tâm mờ, chánh niệm yếu. Như vậy trước mặt bạn có một cái đối tượng, đó là cái chánh niệm nó yếu và cái đối tượng nó mờ. Bạn không chấp nhận cái này, bạn muốn đối tượng rõ, bạn muốn chánh niệm mạnh. Hành giả này đang muốn thay đổi những gì mình đang trải nghiệm. Vì vậy trước hết bạn phải chấp nhận và quan sát tâm mờ. Không chấp nhận muốn thay đổi những gì đang trải nghiệm làm cho sự thực tập trở nên khó khăn. Cô cứ nghĩ rằng hễ mà thả lỏng là tự nhiên mọi sự yên ổn. Để mà đổi mà, từ mờ nó đổi ra tỏ, nhưng mà ông nói không được. Nếu nó mờ, phải biết nó đang mờ. Nếu mà đối tượng không rõ, biết đối tượng không rõ, chánh niệm đang yếu, biết chánh niệm đang yếu. Phải nhớ một điều, thiền tập mà thấy khó khăn thì chắc chắn 100% là thái độ của hành giả sai. Thiếu thái độ chân chánh, tâm hành giả đang muốn hay không muốn một điều gì đó. Thì khi mà mình tập không có được á, tập mà thấy trật tới trật lui á, là mình chắc chắn ra ngoài là cái tâm của mình đã có muốn cái gì đó, tức là thái độ của mình không chân chánh. Thì ông nói, bởi lý do đó mà cứ kiểm tra hoài qua thái độ mình có chân chánh không. Nếu mà mình thấy mình gặp khó khăn, mình gặp khó khăn là thái độ mình không chân chánh. Ở trong một cái bài pháp khác mà cũng năm này, một vị trình nói về tâm không yên, thì cũng vậy đây, cũng trong cái tinh thần đấy là khi mà có đối tượng nào chúng ta phải quan sát cho rõ. Vị này nói rằng là sau khi lễ Phật con bắt đầu ngồi, đó là nói về thầy ngồi đó, mắt nhắm thân giữ rất thẳng nhưng bên trong tâm vô cùng chấn động. Con phải tập thiền định chú tâm vào hơi thở giúp tâm yên xuống. Nhưng thưa thầy, chúng ta đang tập thiền tứ niệm xứ, thầy dạy đừng chú tâm, vậy phải làm sao đây? Giờ vô ngồi thân rất là yên, rất là thẳng, bên ngoài thì rất là yên tĩnh nhưng bên trong tâm chấn động dữ quá. Thì muốn thế thì hết chấn động là phải quan sát hơi thở, tức là dùng samatha, dùng thiền định. Mà dùng thiền định thì giúp tâm yên xuống được, mà thầy thì dạy thiền tứ niệm xứ mà đừng chú tâm, thì bây giờ phải làm sao? Thực sự nói trong phần hướng dẫn vừa rồi tôi có giải thích khi tâm dao động hay hãy ghi nhận tâm dao động này. Khi mà mình tập thiền tứ niệm xứ vậy, hễ đối tượng đất mặt của mình là cái gì mình phải ghi nhận như vậy. Đằng này vị này không muốn cái tâm dao động, muốn vào trong hơi thở, muốn sử dụng thiền samatha, thiền định để làm cho tâm yên xuống, thì bạn không biết cái gì nó đang xảy ra, không sống trong hiện tại. Trong phần hướng dẫn tôi có nói là khi tâm dao động hãy ghi nhận nó. Vipassana là ghi nhận những gì đang có mặt, đang xảy ra, chứ không cố gắng làm cho tâm yên xuống. Vị hành giả này đến từ trung tâm thiền Phá Ốc, định tâm khá mạnh, tâm rất yên và suy nghĩ rằng tâm mình luôn yên lắng, không lao sao ồn ào như tâm người khác. Đây là một cái trường hợp của một vị tập thiền định lâu rồi. Khi mà về dưới này thì thấy cái tâm của mình là yên ghê lắm, và cứ mỗi lần trình pháp với thầy là nói với thầy là tâm của con rất là yên. Tuy nhiên bây giờ niệm định mạnh, hành giả nhận ra rằng hồi trước tâm yên tĩnh nhưng đó chỉ là tâm yên trên bề mặt mà thôi, còn tầng lớp sâu vi tế tâm vẫn còn rất ồn ào náo động. Vậy thì những cái gì mà sư trình cho tôi từ trước đến giờ, sư cũng nói tâm sư yên, như vậy là cái nhìn của sư nó nằm trên bề mặt. Sư nói vậy. Bây giờ sư tập một thời gian lâu, cái sự quan sát của sư nó tinh tế hơn, cái chánh niệm nó mạnh hơn, do đó sư thấy cái phần sâu hơn, sư thấy nó không có yên chút nào. Yên là yên trên bề mặt mà thôi. Hành giả cứ ngỡ là tâm mình yên, nhưng đó là trên bề mặt giả đạo, còn ở mức độ vi tế, tâm vẫn chưa yên chút nào cả. Làm sao thấy được điều này? Có phải là bạn nhờ niệm định mạnh hơn lúc trước không? Ông nói là đó, bây giờ ra sư ngồi là sư thấy cái tâm của sư không yên, là sư không có vui. Nhưng mà nhờ niệm và định sư mạnh mà sư mới thấy vậy, chứ hồi trước sư đâu có thấy vậy. Vậy thì hành giả phải vui mừng khi thấy tiến bộ, sao lại muốn thay đổi, muốn tâm yên xuống? Từ lúc mới đến, hành giả vẫn trình pháp và nói rằng tâm tôi rất yên, rất định tĩnh. Nhưng bây giờ nhờ chánh niệm mạnh mới nhận ra là tâm yên ở phần thô, còn trong vi tế tâm vẫn còn ồn ào lắm, chưa yên chút nào cả. Và đây là một cái điều mà rất là tốt. Thiền sư nói mình nhận ra được cái tâm của mình nó thật sự là nó không yên, có yên chăng nữa là yên trên bề mặt thôi. Là ông nói đây là mình tiến bộ đây. Một khi đã nhận ra ở mức độ vi tế tâm vẫn chưa yên, thì ở mức này tâm chỉ yên nhờ trí tuệ chứ không phải do sự chú tâm. Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải nhớ này. Đa phần người ta thường nói rằng là muốn mà tâm mình yên á, thì mình phải chú tâm. Ví dụ tâm mình bây giờ nó đang lao sao lộn xộn quá, mình có vô trong hơi thở hay mình vô trong phòng xẹp, mình chú tâm vào đó thì tâm mình nó yên xuống. Nhưng mà thực sự nói cái này là thô thôi. Những cái sự suy nghĩ thô thì bạn chú tâm thì nó còn ngược lại. Ở mức vi tế tâm vẫn chưa yên, thì mức này tâm chỉ yên nhờ bạn hiểu, bạn có trí tuệ, bạn biết đây là những cái hiện tượng tự nhiên, nó phải như vậy mà thôi. Cái tâm không bao giờ mà nó hoàn toàn nó lắng hết trơn, nó phải lao sao như vậy. Và mình nếu mình chấp nhận như vậy, mình có trí tuệ thì may ra nó mới yên. Còn lúc bây giờ chú tâm không được. Dùng sự chú tâm để làm cho tâm vi tế yên xuống thì sẽ rất mệt mỏi và nhiều khi Trước đây hành giả chưa hiểu rõ bản chất thật sự của tâm, bây giờ bắt đầu hiểu rồi đó. Đừng than thở về những gì đang xảy ra. Nhờ niệm và tuệ mạnh mới thấy những điều từ trước đến giờ hành giả chưa bao giờ từng thấy. Đây là phương thức thực tập thiền tứ niệm xứ. Đây là trí tuệ của thiền tứ niệm xứ. Thấy cái gì đang thật sự có mặt, đó là chánh kiến. Khi bạn thấy tâm xấu quá, nói tâm mình xấu, rồi bạn cảm thấy buồn khổ, bảo nói mình thấy như vậy đúng rồi đấy. Mình thấy đúng là cái tâm của mình. Thấy nó như thế nào mình thấy như vậy, chẳng nói cái này là tốt, cái này là thiền tứ niệm xứ này, cái này là trí tuệ này, cái này là chánh kiến. Thưa sư, con hay bị bệnh đau đầu, và mỗi lần như vậy tâm rất mê mờ, si rất mạnh. Lúc bây giờ con thả lỏng thân tâm và chỉ nhận biết những cảm giác hỗn độn mà thôi. Tập như vậy có đúng không? Trả lời đúng, hành giả nhớ giữ tâm kham nhẫn và tiếp tục duy trì chánh niệm. Đừng muốn thay đổi, đừng muốn trốn tránh bệnh đau đầu. Sợ quý vị thấy không? Cũng một lần nữa đó. Tức là hễ mà đang đau như vậy cứ chấp nhận nó. Nhớ duy trì chánh niệm, nhất là quan sát cái tâm mình nó đang khó chịu, rồi kham nhẫn với nó. Và có một cái là đừng có muốn thay đổi nó. Cái này là rất là khó nè. Khi mà mình đau đớn, bệnh hoạn là mình muốn không có muốn, không muốn đau. Mình muốn khỏe, mình muốn lành thôi. Vì vậy, nói thì niệm vậy, nhưng mà tâm trong này nó muốn lành à. Đó, một sư cô trình pháp nói vậy đó, đau thì uống thuốc, đau thì nhắc nhở rằng nó là một hiện tượng tự nhiên, mà trong tâm nó cứ muốn lành. Tại vì nó nói lành đó, thì tập khỏe, lành thì mình tu tập dễ dàng, còn đau nó khó tập quá, khó tu quá. Nhưng mà thật ra là, ông nói rằng đó, lúc đó là mình tâm sân nhiều lắm đấy, mình không chấp nhận những cái gì đang có mặt. Cơn đau có chấm dứt hay không, không thành vấn đề, thấy không? Mình đang đau như vậy mà thầy sư nói cơn đau có chấm dứt hay không, không thành vấn đề. Mình cái tâm lý thông thường là ai cũng muốn, không muốn cái đau. Cơn đau có chấm dứt hay không, không thành vấn đề. Hành giả hãy tiếp tục giữ chánh niệm. Cảm giác là cảm giác, nó là một hiện tượng tự nhiên. Lúc nào bạn hiểu thực sự cái điều này rồi đó, thì tự nhiên bạn cảm thấy hết đau. Không phải hết đau, đau còn đó, nhưng cái tâm của mình không bị chấn động được. Dạ thưa ngài, hành thiền là tìm hiểu thân và tâm, nuôi dưỡng thiện tâm, nuôi dưỡng tâm quan sát để phát triển trí tuệ. Nói như vậy có đúng không? Đúng. Hành thiền là tập tìm hiểu thân và tâm này. Vì từ trước giờ mình không có hiểu thân và tâm của mình. Bây giờ nhờ thiền mình duy trì chánh niệm, mình hiểu thân tâm nó sinh hoạt như thế nào. Ví dụ như một cái trường hợp vừa rồi mình nói đó là trên mà thô á, thì thấy nó yên, mà đến khi mà vi tế là thấy nó không yên. Thì cái này là mình hiểu thêm nữa này. Chứ từ trước giờ mình thấy nó yên cái là mình nói tâm yên, mà thật ra không có yên đâu. Hành thiền là tập tìm hiểu thân và tâm, nuôi dưỡng thiện tâm. Đây là một cái điểm khác nữa. Nuôi dưỡng thiện tâm là làm cho cái tâm của mình nó càng ngày nó nhiều cái thiện pháp nó khởi sanh. Thường sư này thường hay nói rằng là đó, cái ác tâm á, bạn bỏ không được đâu. Ví dụ tâm tham, tâm sân, tâm ích kỷ, tâm phóng dật, tất cả những cái ác tâm đó bạn không có bỏ được. Là tại vì nó là một loại bất thiện. Thì cái bổn phận của hành giả làm sao mà cho thiện tâm nó càng lúc nó càng mạnh. Mà duy trì chánh niệm là một cái phương cách để mà làm cho thiền tâm mạnh. Tại vì khi mà mình có niệm thì bốn cái trong ngũ lực, bốn cái lực khác còn lại là tính, tấn, định, tuệ, bốn cái này nó cũng khởi sanh. Thành ra nói một lần mà bạn duy trì chánh niệm, tức là có niệm rồi thì tính, tấn, định, tuệ nó cũng có mặt nữa. Và cứ nhiều lần mà bạn niệm hoài như vậy là thiền pháp nó tăng hoài. Không phải một cái tăng mà tới bốn thứ luôn, nó lên cùng một lượng. Vì vậy sự thực tập thiền tứ niệm xứ sẽ giúp cho các thiền pháp nó càng ngày nó càng mạnh. Đó là cái mục đích của sự tu tập. Thành ra vị này nói hành thiền là tập tìm hiểu thân và tâm, thì sư nói đúng, nuôi dưỡng thiện tâm, đúng rồi. Và cuối cùng nữa là để tâm quan sát càng ngày càng phát triển để có được trí tuệ, sư nói cũng đúng nữa. Có một vị trình bày tâm tham mà sẵn đây sư cũng đọc là tại vì gì đây, đây là một cái mà mình thường ít khi thấy này. Thường sư thường dạy khi mình muốn một điều gì dù rất nhỏ nhặt cũng gọi là tham. Nhưng nếu con muốn đi hành thiền hay cố gắng kiếm thật nhiều tiền để bố thí hay đi làm từ thiện, có phải là tâm tham hay không? Cái này đôi khi mình không biết. Mình cứ nghĩ rằng là mình muốn kiếm tiền để mình làm từ thiện hay là mình muốn cúng dường đồ vậy đó, đâu phải là tham. Nhưng mà thật ra thường sư trả lời cách khác. Nếu có ai ngăn chặn không cho mình làm, thường sư nói vậy, thầy nói là nếu có ai ngăn chặn không cho mình làm những điều trên, mình bực bội khó chịu, đó là tham rồi. Như vậy là mình muốn kiếm tiền để làm từ thiện, để cúng dường, mà ai ngăn chặn cho mình làm điều đó. Ví dụ như trong gia đình của mình nói, cứ đi kiếm tiền cúng chùa hoài rồi vậy, không lo cho con cho cái rồi vậy, nó vô nó ra làm cho mình bực bội khó chịu đó, mình nổi sân rồi mình tham rồi đấy. Tham là tham cái chuyện đi cúng chùa, tham cái chuyện đi làm phước, tham cái chuyện đi làm từ thiện. Khi có ai ngăn chặn không cho mình làm những điều trên, mình bực bội khó chịu, đó là tham. Hành giả muốn đi hành thiền mà ai đó ngăn không cho mình đi, mình nổi sân, đó là tham rồi đấy. Tại vì mình muốn. Thật ra khi mà cái tâm của mình là mà có tâm xả ra, mình tu tập thời gian đó, mình thích rất làm rất là nhiều chuyện, mà vì trường hợp nào đó mà không làm được, tâm của vị đó rất là yên ổn. Và kinh này là thật sự là mình kinh nghiệm được nhờ cái sự tu tập. Bởi vì khi mà nó đã không được rồi là mình muốn nó cũng khổ. Chẳng hạn như có một cô đó, cô nói rằng là đó, lúc đó là sư mới tu tập, cô này cô tới cô tập thiền. Rồi sư hỏi, ủa tại sao mà cô cứ tới có mấy ngày rồi cô đi về, có thiền 10 ngày, sao bộ cô về hưu rồi mà sao cô không ở lại tập? Cô nói dạ, ông chồng con ổng cho. Ông nói là mà bà tới bà đó bà tu cái gì đâu, tới rồi mấy ông thầy chùa ông dê bà, cái nọ nói ác vậy. Rồi cô nói cái ngày mà con lên con thưa với hòa thượng, cái hòa thượng nói ông chồng cho mấy ngày đi mấy ngày, đừng có than thở gì hết. Nói con muốn tu mà cái nọ. Rồi mà ngài hỏi vậy chứ bây giờ đó cô muốn mà ông không chịu thì cô gây lộn với ông được không? Nó con gây là ông thua. Ngài nói thôi, ông chịu ông đi từ từ rồi tâm đạo của ông mở ra rồi tính. Cái cuối cùng cái mà cô cũng đi có 1-2 ngày trước kia nè. Rồi cái mà ngài nhắc hoài, hòa thượng thầy của sư nói tham nhẫn đi. Đôi khi người chồng ta không có biết, người ta nghi ngờ, đôi khi chính mắt với vợ đó, người ta để cho vợ đi mà ngủ đêm mua đồ là người ta không ưa. Thì thôi bây giờ ông cho mình đi hai ngày. Cái bản đi một vài năm sau đó, sư về lại chùa của thầy của sư thấy, ủa sao bây giờ sao cô đi được nguyên cả tuần? Cái sư hỏi, ủa bây giờ ông chồng cô sao bộ tư tế không cho cô đi rồi sao? Không có nói nữa không? Ông nói ông đổi rồi sư ạ. Ủa nói vậy? Ông nói sư, ông đổi rồi sư ạ. Tôi nói đổi là đổi sao? Ông nói tôi để ý là không biết bà tu cái gì mà tôi từ lúc mà tôi bà tu đến giờ là tôi nói bà không có cãi. Cho hồi trước là tôi nói là bà kê tôi đứng cổ tôi vậy. Nói vậy. Tôi nói tôi mở miệng cái là bà kê tôi đứng họng tôi vậy. Tôi biết bây giờ không biết bà tu khác gì mà cả. Tôi cho bà đi tu đi. Đó thì một cái câu chuyện đó để quý vị thấy không? Khi mà mình tu tập mình có cái sự kham nhẫn, mình chấp nhận tất cả những hoàn cảnh, từ từ nó gửi cho mình cái phước tu tập của mình. Tôi nhớ một câu chuyện xảy ra ở trường thiền Goenka, thầy cũng dạy cũng lấy một cái ví dụ về gì đây, một cái câu chuyện nó xảy ra lúc thầy đi tập ở bên trường thiền Goenka đó. Thì có cái ông đó ông chuyên môn dậy sớm và ông tụng kinh, và trường thiền bên đó họ rất kỷ luật, không có cho hành giả thiền sinh nói chuyện, không cho nhìn nhau, mà tụng kinh đồng đồ là ta cấm, chỉ là tới đó là ngồi thiền không thôi. Nhưng mà ông này có cái thói quen là sáng nào tụng kinh. Đó, quý vị lên trên thiền đường ở đây cũng vậy đó. Để sang với ông tới là trời tụng kinh quá trời quá đất à, cũng đủ thứ chuyện. Có một năm có một sư cô Việt Nam cũng già rồi, cô qua đây 3-4 giờ sáng là cô xuống trên thiền đường, cô mở ra wow, giống cái loa này. Đó rồi cuối cùng người ta cũng vui vẻ không có gì hết trơn á, bởi vì người biết họ rất thích tụng kinh. Rồi cái mà ông thích tụng kinh lắm, nhưng mà trường thiền không cho. Thành ra thiền sư nói là ông dậy sớm, ông cứ ngồi bên cạnh ông thầy đó, ông thầy nằm ngủ mà ông dậy sớm rồi ông là sao tụng kinh. Thì có một bữa ông dậy trễ rồi cái người ta sửa soạn ta lên thiền đường hết trơn rồi thì ông cũng phải đi lên theo, ông tụng kinh không được. Ông thầy thiền sư cũng nói ô cả ngày đó ông lầm bầm cả ngày, làm cái sao muốn nghỉ trễ để bây giờ tụng kinh không được thiền, bỏ một bữa là khó chịu quá được cái nọ. Ông nói trời ơi, không biết tu hành tới ngang đâu rồi mà mới bỏ một bữa mà la ông sùng tâm sân quá chừng. Nghĩa là tụng kinh là tốt ha, nhưng mà vì một lý do nào đó mà làm không được tự nhiên bổ sân, thì ông nói mấy cái này là kêu bằng là ác pháp, mình không phải là gì đấy, tốt rồi là tâm tham đó. Tụng kinh là chuyện tốt, nhưng tụng không được tâm nổi sân, đó là tâm tham đó. Vậy thì cái vị mà hành giả mà hỏi câu này nhớ, để mà khi nào mà bất cứ một cái gì mà dù là tốt mà mình muốn mà không được mà mình nổi sân là không được. Sau khi mà thiền sư giảng như vậy thì sư hỏi lại thì có nhiều vị nói sao khó hiểu quá. tại sao mà cái chuyện tốt mình làm mà bị cản trở, mà mình bực bội mà trở thành tham rất là khó hiểu. Thì thiền sư nói rằng là vậy thì bây giờ đó tôi chỉ khuyên bạn một điều thôi, là bạn muốn biết là cái tâm bạn có tham hay không đó, thì bạn tập quan sát tâm hoài đi. Khi quan sát tâm hoài, khi thấy được tâm, bạn sẽ nhận ra được tham nhờ những tính chất đặc biệt của nó. Khi mà tâm tham nó khởi lên là có những cái tính chất đặc rất là đặc biệt, mình quan sát tâm hoài cái mình hiểu à. Tham có đặc tính của nó, sân có đặc tính của nó, nhưng cái này đòi hỏi phải tập luyện lâu thì mới thấy được. Tuy nhiên khi hành giả muốn làm một điều chi mà dù đó là điều thiện nhưng bị ai hay cái gì cản trở không cho mình làm, tâm mình bực bội đó là tham. Một cách đơn giản và tổng quát đó là để mà tâm mình phiền não, dù cái chuyện mình muốn là tốt là hay chăng nữa, rồi làm sao mà không ổn được. Cái tâm phiền não đó, ví dụ mình muốn đi chùa, mình muốn tụng kinh, mình muốn hành thiền mà sao nó phiền não quá, phiền não bị người ta cản hoặc là người ta làm chuyện này chuyện kia rồi vậy đó, làm cho mình bực bội khó chịu, thì cái này là bạn thấy là không ổn rồi. Cái đó là cái áp pháp rồi, cái thiền pháp nữa. Thế nhớ mà gì đây, lúc mà sư mới tu đó, sư mới mà xuất gia chưa có xuất gia nữa, thì có một bữa đó sư đi lên trên một cái chùa ở Bắc Đông ở bên Mỹ đó, cái chùa lớn lắm, họ sắp sửa làm trường thiền, thì lên trên đó cũng đi sinh hoạt với các sư các thầy rồi vậy đó, cũng tụng kinh niệm Phật rồi vậy đó, nhưng mà tụng theo kiểu bên Bắc Đông thì sư không có biết bằng nhiều, chỉ đi theo vậy thôi ạ. Thì ông thầy đó ông kể một cái câu chuyện cũng rất là vui, là tại vì người ta thích tụng kinh quá, rồi có bữa là thầy không biết đi làm Phật sự đoạn xa, không biết cái thầy bận thầy không có làm được, rồi mấy cô mấy bà là càng nhằn, thì thầy kể một cái câu chuyện liên quan tụng kinh. Thầy nói rằng là có một lần đó thầy đi về mà ngoài thành phố đó, ở trên trường thiền đi về thành phố, rồi vô thăm cái bà cụ đó. Thì bà cụ đó kể cho thầy nghe, nói rằng là con là gì đây, con ưa tụng kinh lắm, con tụng chú rồi đồ đó, mà cái thằng cháu nội của con nó cứ phá con hoài đó. Đó cái lúc mà bình thường đó, nó mình không có tụng kinh đó, thì nó đi chơi đâu, mà đến khi mình tụng kinh là nó đem mở tivi nó quay lặp lại không xong, bực bội quá đó. Thì cô bà mới kể cho thầy nghe một cái câu chuyện. Bà nói rằng là có một bữa đó, bữa rằm hay là bữa mùng một gì đó không biết, bà đang tụng kinh vậy, cái thằng bé nó chơi, nó không những nó mở tivi mà nó lấy trái banh nó dội ập ập. Cái bà cụ bà nói, bà xây lại bà nói, đi ra, bà la vậy đó, đi ra phải không? Ta đang tụng kinh mày không thấy sao? Cái nó dạ, nó chạy ra rồi, cái lắc nó chạy vô nó phá nữa. Cái bà lúc đó là bà thực kể với thầy, con trời ơi con bực bội hết sức rồi. Con cầm cái dùi tay rồi này, dùi chuông á, con giục cho nó một cái cho nó bể đầu cho rồi. Nhưng mà con nghĩ trong bụng, hôm nay là ngày rằm đó, hôm nay là ngày rằm nên bà không có giục mày, chứ con bình thường là mày chết với tao rồi đó. Mày cũng đỡ, có cái ngày rằm cái thằng nhỏ bớt bớt sưng đầu, chấm cơm vẫn phải trúng ngày rằm mày chết rồi. Đây chắc là thầy cũng kể cho vui, chứ chắc suy nghĩ cũng có rồi. Vì vậy đơn giản thôi, hễ khi mà bạn cần làm một cái chuyện tốt mà thấy có tâm mình nó phiền não nó buồn bực quá là bạn thấy thì là không ổn, vậy là trong này là một tham hai sân rồi, trong cái chuyện mà mình muốn là không sao được. Thiền sư này hay kể một cái câu chuyện là thầy nói rằng lúc mà tôi mới xuất gia đó, ở bên chùa cũ á, đây chùa này là chùa mới nè, chùa cũ bên gần bên phi trường đó, thì trong nhà cái chỗ đó nó có một cái nhà bếp. Trên cái nhà bếp có cái lầu thì các sư được ngồi trên nó dùng, đến khi mà các sư dùng đi ra rồi Phật tử cô dùng cơm buổi trưa hay là buổi sáng cũng vậy đó. Rồi thầy nói rằng là khi nào mà lên mà dùng cơm thì tôi ít khi mà tôi lên liền lắm, tôi để các sư lên rồi tôi lên sau, nói vậy. Thì có một bữa ông vô sớm cơm xuống dưới nhà bếp á, thay vì đi lên trên chỗ trai đường lên ngồi ăn trên đó thì chưa tới giờ cái xuống dưới bếp, cơm thấy có một bà đứng bà trước một cái nồi và chắp tay này làm vậy mà khóc nữa. Kêu thần sư hỏi, ủa cô làm cái gì cô đứng đây mà cô chắp tay mà cô khóc vậy? Cô nói cho con đứng con cầu nguyện. Phải cầu nguyện chuyện gì? Cầu nguyện cho đồ ăn cho đủ, chắc thấy đông quá mà đồ ăn đủ chắc là con lo quá rồi đó. Bà nấu cho đã xong rồi rồi bà sợ không đủ mà đòi đứng chắp tay mà cầu nguyện. Ông thần sư nói, trời ơi bà cầu nguyện chẳng lẽ nguyện đồ ăn nó vô thêm nữa hay sao? Nhà bếp phải nấu bao nhiêu có bao nhiêu đó thôi. mà lúc đó cái tâm bạn này phải chấn động quá. Thực sự nói trời ơi, làm phước như thế này là mất hết phước, tâm nó phiền não, nó chấn động quá, chưa dọn lên chứ mà cứ sợ đồ ăn thiếu à. Rồi có một lần đó, ông nói tôi gặp một cái ông kia nữa, ông cũng là đi làm phước, cũng ở chùa nhỏ đó, chùa cũ á. Rồi cái thấy ôi ông đi vô đi ra, kêu thầy sư hỏi có chuyện gì mà anh đi vô đi ra như vậy, sắp sửa tới giờ cơm rồi. Ông nói vậy chưa sắp đâu sư ạ. À, phải tại sao vậy? Hôm nay là con đặt cái món con mì bún rồi vậy, bếp mà cái thằng mà đưa bún nó làm cái sao mà nó té ông bà ruộng, bây giờ bún đổ hết trơn rồi. Mà nhà chùa nói thôi để ăn bún khô sao được, trời ơi con làm phước mà sao ăn bún khô. Cái thằng nó cấp cớ cho là cái sao đạp xe cái sao mà để cho nó té mà ruộng đó, bây giờ ăn sư bún đổ con ta khóc lóc làm không sùng. Ngày xưa nói tôi thấy nhiều cái cảnh nhiều người vậy làm phước rồi sao mà cái tâm nó họ chấn động quá dừng à. Có một cái cô nữa của Việt Nam, cô làm phước. Bữa đó thường thường là cô nói điểm tâm là phải có cà phê với bánh bông lan. Thành ra cô cũng vậy, cô cũng đặt bánh bông lan rồi người ta đưa bánh bông lan để ô trời ơi, cô ngồi đó cô khóc. Khóc xong rồi thì cuối cùng mấy sư cũng có cả bánh bông lan thì ăn bánh thường rồi uống cà phê rồi cũng xong xuôi. Con mình cô là buồn là khổ à. Thì ngài hòa thượng biết, hòa thượng kêu vô rồi nói cô mà khóc lóc cô làm như vậy tức là bẻ cái phước của cô hết rồi. Khi mình làm phước là mình phải có tâm chấp nhận, kham nhẫn cái gì nó xảy ra, được không được thôi, sao cần giữ tâm mình cho yên ổn. Còn mình buồn khổ như vậy tức là cái chuyện mình làm là bất thiện rồi đấy. Đó thì một bài chuyện để kể cho quý vị nghe vậy thôi. Năm ngoái đó thiền sư có đọc một bài pháp, có trả lời một cái câu hỏi liên quan tới cái chết, sư thấy rất là hay. Và vừa rồi trong cái buổi mà sinh hoạt chung đó có một vị nói về vấn đề này, thành ra sư sẵn đây sư đọc để quý vị nghe. Là cái đề tài của cái bài pháp này là chúng ta chết như thế nào. Tức là bạn nghĩ rằng là bạn tu tập như thế này, bạn hành thiền được như thế này, thì phút chót mà khi mà bạn chết đó, chắc là tâm của bạn rất là yên ổn. Tâm của bạn chắc là không có bị động, là tại vì bạn là người tu tập mà. Nhưng mà trong qua cái bài pháp này mình thấy không phải như vậy. Cái câu hỏi của cái vị hành giả này đó, hỏi là không hỏi về vấn đề đau, mà hỏi là vấn đề chết. Sư này nói rằng là thưa sư, con ngồi thiền mà con thấy con chết. Con ngủ nằm mơ mới thấy con chết. Trước đây con ngủ thấy mình chết, thức dậy tâm vô cùng hốt hoảng sợ hãi, tim đập mạnh. Vài tuần sau nằm mơ thấy chết nữa, lần này thấy hơi thở yếu dần và lúc tắt thở cũng nghe tiếng thở ra rồi ngưng. Thức dậy thấy tâm ít sợ hãi hơn lần đầu. Như vậy thì lần thứ nhất thì thức dậy sợ quá sợ, tưởng mình chết. Nhưng mà lần thứ hai thì tương đối cái tâm nó yên ổn hơn, ít sợ hơn cái lần đầu. Rồi còn trong khi mà nằm đó rồi còn nghe tiếng mình thở, rồi thở ra cuối cùng, cái hơi thở cuối cùng cũng thấy. Khi tỉnh dậy tâm yên ổn, khi tỉnh dậy thì tâm ít sợ hãi hơn là lần đầu. Và gần đây thưa thiền sư, con mơ thấy mình chết nữa, nhưng mà chết trong khi đang ngồi thiền. Và khi mà con tỉnh dậy thì thấy tâm yên ổn, quân bình, có sự chấp nhận cho cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào. Thưa ngài, mơ như thế có giúp gì trong việc tu tập hành thiền không? Ý sư này muốn nói rằng là một cái diễn trình đó, nó đi như vậy đó, là có phải là nhờ cái sự thiền tập mà mình có được cái sự tỉnh táo như vậy không? Thầy nói đây là hành giả mơ thôi, có gì thực trong này đâu. Quý vị nhớ là cái gì mà nói về mơ, ông này nói mơ là mơ thôi, mơ là giả, mơ có gì thiệt hết đâu. Khi người ta hỏi về vấn đề mà chư thiên báo mộng của đồ đó, thường sư thường nói mấy cái đó là toàn là mình, do mình tưởng thôi, không có thật đâu, đừng có tin vào cái chuyện đó. Mơ chỉ là mơ và hành giả biết rõ như vậy. Tuy nhiên qua ba lần chúng ta thấy tâm có bắt đầu có sự chấp nhận. Có cái tốt là bây giờ mơ thì không có nói một cái gì chính xác hết trơn á, nhưng mà kể cho ba lần cho thấy như vậy thì trong này nó tâm bắt đầu nó có sự chấp nhận sự chết. Lần đầu thì sợ hãi rất là dữ, lần sau thì bớt hơn chút, lần sau nữa thì tâm nó yên ổn rồi còn biết chấp nhận cái sự chết sắp tới. Điều này rất tốt, tâm biết chấp nhận cái gì phải tới. Lần đầu tiên tâm không chấp nhận cái chết cho nên lúc thức dậy tâm hốt hoảng sợ hãi, từ từ tâm biết chấp nhận. Tôi khuyên hành giả mỗi đêm trước khi đi ngủ hãy suy nghĩ, hôm nay giờ đây ta nằm xuống đây có thể chết luôn, không bao giờ dậy nữa, dạy cho tâm chuẩn bị sẵn sàng khi cái chết tới. Thì thầy khuyên cái vị này đó, để mà sư nằm mơ mà sư thấy sư chết hoài như vậy đó, thì trước khi sư đi ngủ sư nhắc sư. Bây giờ mình nằm đây mình nhắm mắt rồi này, cũng giống như mình sắp sửa chết rồi này. Có lẽ đây là lần cuối cùng mình nằm đây luôn, mà mình không bao giờ đứng dậy nữa, tức là chết luôn đó. Thì phải nhắc tâm như vậy hoài để cho nó có sự chấp nhận. Trong thực tế, liệu chúng ta có chết một cách bình an như vị này vừa mới trình bày không? Và tôi nghĩ là không, vì sắp chết tứ đại tới hồi tan rã, cho nên thật là đau đớn và vất vả vô cùng. Và đây là một cái quy luật tự nhiên. Sư nói cho tôi nghe thì thấy sự chết rất là bình yên, phải không? Đó, vậy là tâm không hốt hoảng, rồi còn thấy hơi thở đúng không, mình đang ngưng rồi nữa, rồi tâm có sự chấp nhận. Nhưng mà ông nói trong thực tế, khi mà cái chết tới gần á, cái người sắp chết là không có được mà yên ổn như vậy đâu. Tại vì sao? Tại vì tứ đại tới hồi tan rã, cho nên đau đớn và vất vả vô cùng. Phải hôm trước đây, một người em bà con của tôi vừa mới chết vì ung thư. Trước khi chết, chú này đau đớn rất dữ, nhưng khi sắp tắt hơi, tâm lại có sự chấp nhận, tâm yên xuống. Tôi để ý những người sắp chết đau đớn rất dữ, người rung dập rất mạnh. Tôi hỏi anh tôi là một vị bác sĩ, anh nói thưa sư cũng tương tự như một chiếc xe. Khi các bộ phận bên trong không còn hoạt động bình thường hay sắp ngừng hoạt động thì chiếc xe rung lên một vài lần trước khi tắt máy. Cơ thể con người cũng vậy, khi các bộ phận trong cơ thể bắt đầu hư hoại để rồi ngưng hẳn, và người sắp chết co giật và đau đớn rất là đau đớn vô cùng. Ông bác sĩ đó, ông dùng những kiến thức khoa học không? Ông giải thích cho thầy sư, ông nói rằng là giống như chiếc xe vậy đó. Cái chiếc xe mà trước khi mà nó đứng máy á, mà hễ mà các bộ phận ở trong nó hư thì nó giật dữ lắm, nó giật vài cái đã rồi nó mới đứng. Thì con người ta cũng vậy, trong cái cơ thể của chúng ta đó là trước khi mà bắt đầu mà hư hoại hủy hoại rồi đó thì nó cũng phải giãy giụa cái đã nó mới ngừng lại. Tức là trước khi chết á, người ta cũng đau đớn rất là nhiều. Tôi để ý ba tôi cũng thế. Ông thiền sư này nói và kể lại cái kinh nghiệm của ông thấy ba ông á, trước khi chết người co giật rất là nhiều, nhưng ông chết khá bình an vì quen tập chú tâm vào hơi thở. Thầy sư nói rằng là khi mà ba tôi chết á là co giật dữ lắm, ông bị tim. Vì vậy mà tôi lúc đó tôi đang có mặt bên cạnh là tôi nhắc ba tôi trở lại với hơi thở, bởi vì ông tập quen với hơi thở. Thì lúc đầu thì co giật dữ lắm, một lát cái ông trở lại, ông ở trong hơi thở, tâm ông yên dần, đến khi mà ông chết rất là yên. Thì khi mà ông chết á, thầy sư nói rằng là ông dịu dần đi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy gần một người chết nói vậy. Thì lúc bây giờ anh tôi khóc, thấy ông sắp sửa tắt hơi rồi, anh la thì khóc. Thì tôi nói đừng la, để yên cho ông đi, là tại vì ông đi rất là tốt, nãy giờ ông co giật rất là dữ, bây giờ nhắc nhở ông về hơi thở, trở lại trong hơi thở, thì ông trở lại trong hơi thở, tâm mới yên xuống, thì tôi đừng có la, đừng có làm cho ông náo động nữa. Và đây là cái điều mà ta khuyên mình đối với cái người mà sắp chết á, là nhớ là đừng có làm cái gì để cho tâm họ dính mắc cái bị náo động. Ví dụ như mình khóc lóc là vậy đó, làm cho nhớ họ nhớ tới thân bằng quyến thuộc, tới vợ, tới con, tới của cải tài sản, làm cho họ dính mắc, hoặc cả là làm cho họ tâm họ chấn động. Đừng, đó là cái điều mình phải giúp họ đó, bằng cách nhắc nhở họ trở lại. Thường xưa này thường nói rằng cái lời ta khuyên những người mà sắp chết á, là thứ nhất là mình nhớ, đừng có nhớ ai nữa. Đó là cái điều khó này. Mình sắp, khi mình sắp chết là mình nhớ rất là dữ, mình nhớ tới cha, tới mẹ, tới thân bằng quyến thuộc, tới bà con của mình, nhất là con cái của mình. Có một câu chuyện kể là có một cái ông kia, ông chết không được là vì ông nhớ tới đứa con của ông. Ông ở trong nhà già đó, ông ở trong trại dưỡng lão đó. Mà thằng con ông thì nó đi lính đâu, nó không biết ở miền xa, có câu chuyện ở bên Mỹ, không phải ở đây. Đó rồi ông cứ nằm hoài, chết được. Rồi cái cô y tá đó, cô mới biết là ông này chết bởi vì ông thương con quá. Thì cô mới là đánh điện tín cho cái người con phải đi về gấp, cho ông gặp trước khi mà ông chết, vì ông cứ nhớ hoài. Mà cái khổ quý vị là hễ mà cha mẹ mà một khi mà vô trại dưỡng lão rồi, Mỹ nó không đi thăm nữa, bỏ à. Thành mấy bà già ở trong đó cứ khắc khoải, cứ chờ đợi con cái hoài, con cái mà vô thăm hết trơn. Cứ khi chết lần mòn vì nhớ, vì thương đó. Thì cô y tá này, đây là một cái câu chuyện thôi quý vị, sư không biết thiệt cái giả nữa, mà họ kể trong họ đọc ở trên đài ban đêm đó. Rồi cái anh này mới là viết thơ cho cái chỗ mà cô nói là lâu lâu á, ông mới liên lạc, ông gửi thơ về cho ông này, già của ông, cái anh đã lính đó. Thì cô lấy cái địa chỉ đó, gửi một cái thơ báo cấp tốc phải đi về, tại vì ông cụ sắp sửa chết. Đó rồi cái ảnh kia, cái thơ nó tới, thì hội hồng thập tự nó đem thẳng tới, nó can thiệp. để cho trong trại người ta đưa toàn ra, bởi vì ông sắp sửa chết rồi. Đó, thành hắn đi về vô tới nơi rồi thì anh thấy ông nằm đó thì ông mừng quá. Ông mừng quá thì ông mới cầm tay, ông nói mấy năm trời rồi ba ở đây ba chờ con. Con ba bây giờ là con về đây ba mừng quá. Cái ở đó kêu chừng một bữa hai bữa tập chết. Ông không phải một bữa hai bữa nữa, từ khi mà cái chú đó về là một chiều ông cứ nằm đó và ông cầm tay, rồi chú đó cứ khuyên lên ông thôi bây giờ nó ba con về rồi ba vui vẻ đi ba đi cho nó đừng ở lại đây nó khổ nó đau ốm đừng hoài, thì cuối cùng đi được. Khi mà ông đi xong rồi đó thì cái chú đó gỡ tay ra và đi ra ngoài báo cho cái cô y tá biết là ông đã chết rồi. Cô y tá nói vậy thì bây giờ đó vậy là bây giờ ý của anh là bây giờ tôi phải tẩm liệm cái hậu sự của ba anh như thế nào. Đâu phải ba tôi. Ủa sao kỳ vậy? Là nói là khi mà gửi một cái thơ tới đó đó thì cái anh đó đó, cái anh mà con của ông này á không biết đi đâu. Rồi bây giờ ra nghe nói ông này sắp sửa chết mà chờ con, thì anh này anh cũng tình nguyện anh xuống. Thì khi anh vô ông này già rồi với là mắt mờ rồi đâu thấy chớp chớp nhắn nhắn tưởng con mình. Đó cô ôm mà cứ khóc cô nói con ơi cuối cùng chết mà thì sao phải con mà. Ông thì ông nói tôi cũng rất là gì đây hoan hỷ là bởi vì tôi đã giúp thằng bạn tôi để mà cho mà đỡ cho ông bà chết, ông ít ra ông cảm thấy cô đơn. Tôi như vậy là cái gì đó thì câu chuyện thì rất là cảm động, nhưng mà đây là một câu chuyện ta nói thôi, nhưng mà cái câu chuyện này câu chuyện thiệt này, quý vị không muốn nghe khi kể thôi, quý vị nó suy nhiều chuyện mất công lắm rồi. Muốn nghe không? Có một sư đó, sư qua bên Myanmar đó, sư Hành Thiền, rồi sư kể cho sư nghe là tôi có một thầy, sư đó là hồi xưa sư ở bên Bắc Đông, rồi sư qua bên này sư chuyển y, bây giờ nhưng sư đi bên đâu bên Bắc Úc rồi đó, sư chuyển y cái sư qua bên này, thì sư kể vì vấn đề mình nói mà chết mà dính mắt là vậy đó, thì sư nói tôi có một ông sư phụ của tôi á. Là anh thầy đó là người miền Nam mà sư phụ của thầy là người miền Trung về Huế, thì thầy nói rằng là sư phụ của tôi là có một ông sư phụ khác nữa là sư ông của tôi là người Huế gọi là Ôn á, Ôn ở ngoài Huế đó. Đó thì có một bữa ở ngoài kia đó người ta đánh điện vô ta báo cho thầy trụ trì đó, tức là sư phụ của sư này đó, nói rằng là bây giờ ông Ôn chắc có lẽ là không qua nổi, bây giờ anh thầy phải đi về, không thể sợ Ôn mất. Thì thầy này đi về rồi mà sư này nói rằng về lâu quá, tưởng là Ôn sắp chết rồi thì chắc một hai ngày là ông đi, chứ mà sao một chồng hoài không thấy. Ông phải ác đâu mà nói người ta nghĩ như vậy mà, phải không? Mà nói là phải về gấp cũng thôi, mà Ôn đau rất là nặng sắp phải chết rồi vậy đó. Rồi cái mà trong Sài Gòn nó chờ hoài mà thấy về, rồi cái người ta báo cho biết là ông chưa chết. Ông sư này nói kể, sư nghe vậy nói là sư phụ tôi nói là chưa, ông chưa chết còn sống. Mà cái lý do mà ông chưa chết được người ta nghĩ là ông chưa chết được là tại vì đó còn cái hậu liêu chưa có xây, cái nhà gì mà mình xây chánh điện, nhà thờ tổ mà, đúng rồi, tại vì còn cái nhà thờ tổ chưa xây, vì vậy mà ông đi được. Khi người ta mới khuyên ông thầy là cái sư phụ của sư này đó, nói là bây giờ vô thưa cái ông, thôi bây giờ ông cứ đi để đó còn lâu, ông cứ yên tâm đi. Rồi cái mà sư phụ của sư này nói sao có sao đâu mà có phải vậy đâu, đúng rồi, ông chịu, ông nói thiệt mà, cái người chùa nói thiệt, mấy bữa này là ông quan tâm về vấn đề xây xong cái nhà thờ tổ để thờ các vị mà thầy rồi vậy mà chưa có xong, thì ông lo đó, có lẽ vậy thôi. Chắc là vì vậy mà ông chưa có đi được. Thì cuối cùng thầy cũng nói, ông nói đại vậy thôi, nói thôi bây giờ đó có chuyện gì là ông cứ đi để cái nhà thờ tổ rồi con lo cho, con hứa với ông là con sẽ xây xong rồi, đúng thiệt à, hứa xong rồi thì ông chết rồi. Thì quý vị thấy không, cái tâm mình nó dính mắc, nó cũng ghê gớm cho cái trời. Ngay cả mình tu hành nữa, chuyện chùa chiền, chuyện Phật sự đồ vậy đó, sư thấy thầy của sư là ngài hòa thượng Usilananda, là ngài là một vị thiền sư và cùng là một vị pháp sư, ngài đậu cái bằng Phật học rất là cao, đi băng xá đó. Vậy mà có một lần mẹ kể, tôi đau nặng quá mà tôi sắp sẽ chết rồi. Trong khi mà tôi nằm á, tôi nằm đó tôi cứ nhớ tới một cái phần công việc mà tôi làm, tôi dịch thuật á, từ phần tiếng Myanmar, tiếng Pali rồi gì mà ra tiếng Anh, làm chưa có xong. Tại vì cái người mà giúp tôi đó họ tiếng Anh họ dở quá đi mà tôi sửa qua cũng được. Thành ra tôi phải đứng ra tôi cán đáng cái công việc đó. Mà Ngài nói rằng là rất là may là khi mà tôi không có chết luôn. Mà nếu mà tôi chết luôn chắc tôi đi xuống địa ngục quá. Là vì tôi nằm đó tôi cứ nhớ tới cái công chuyện tôi chưa có làm xong. Chỉ nhớ tới cái công chuyện mà cái phần mà Ngài muốn làm cái gì đó, việc kinh sách mà làm chưa có xong, mà Ngài cứ nhớ hoài, chết luôn, phải nằm đó. Tôi cuối cùng Ngài sống lại, Ngài lo. Nhưng mà Ngài nói nếu mà lúc đó mà tôi chết, chắc là tôi đi xuống địa ngục quá. Thì khi thiền sư này kể cho bà con nghe về vấn đề mà nói rằng là Ngài anh mà chết mà bị giật rất là dữ đó, thì người ta mới hỏi gì, trước khi hòa thượng thầy của sư chết như thế nào, thì thiền sư trả lời tôi không biết tâm của Ngài như thế nào, chứ thân thì tội nghiệp lắm, tâm nó ưỡng lên rồi nó thả xuống, ưỡng lên nó thả xuống liên tục trước khi Ngài chết, bật người lên. Có một cái cô Phật tử Việt Nam, cô thấy con nhìn mỗi người thấy tội quá. Lúc đó cuối cùng Ngài bị cái thân rất là nặng, nằm đó, người nó bật bật xuống. Mà cô nói ngộ lắm, đang như vậy đó, nghĩa là người ta nghĩ là chắc là Ngài mê man dữ lắm, nhưng mà không. Ông bác sĩ tới nói rằng là dạ bạch Ngài, thôi bây giờ Ngài nằm yên để cho con đổ nước vô miệng, Ngài há miệng ra con đổ nước vô miệng cho Ngài. Há miệng, Ngài mở miệng ra, cái ông có đổ cái nước gì đó, cái thuốc vô đó. Mà khi mà đổ vô thì đâu có chạy, tại vì cái cơ thể nó không làm việc. Thấy là hai người, một người đạp cái giò đó, cô nó có nói gì, cầm một người khác là dỡ cái đầu, bắt người lên thả xuống. Còn thấy thì cái bụng nó bật vậy, bây giờ tới xuyên cái đầu. Nó trời ơi, con chịu mỗi thứ đi ra. Cô Phật tử Việt Nam rồi chừng một tiếng hồ sau là phải chết. Như vậy tức là vào phút chót là Ngài Hòa Thượng này cũng bị vật vã ghê. Nhưng mà tâm Ngài như thế nào thì không ai biết. Và thiền sư này nói rằng là Ngài biết trước cái ngày Ngài sẽ sắp chết. Tại vì lúc mà Ngài đang ở trong nhà thương như vậy thì ở đó cái tự nhiên Ngài đi về. Ngài nói Ngài thích về chùa hơn, ở chùa khỏe hơn, thì Ngài về cái bữa hai bữa sau Ngài chết. Đó thì Ngài nói trước khi mà gì đây ngài chết, tụi tôi biết Ngài về là vì Ngài không muốn ở nhà thương, cho không biết là Ngài sắp sửa chết. Mà cá nhân của Ngài thì Ngài biết là Ngài sắp sửa chết rồi đó. Vì vậy cái người mà sắp sửa chết đó, ông thầy sư đã nói rằng là theo ý của tôi không có thể nào yên ổn được, ngoại trừ trường hợp mình tâm của mình mạnh thì may ra, còn không lúc đó là tứ đại của mình nó sắp sửa nó tan rã rồi thì đau đớn vật vã rất là dữ. Tôi chính mắt tôi thấy hòa thượng thầy của tôi tâm của Ngài như thế nào tôi biết rõ. Tôi có một lần tôi đi theo thầy tôi thăm một vị hòa thượng sắp sửa chết vì bệnh phổi. Phổi của Ngài ngập nước, không có không khí không xuyên qua được. Trước khi chết Ngài thở mà nghe như Ngài súc miệng, tôi thấy nghe tiếng gột ra, tại vì thở mà nó ngán, mà nước ở trong thở gì đây nó không có thông được. Vì vậy nếu chết vì bệnh tật thì sự ra đi chắc chắn là không thể nào yên ổn. Vì người nào mà đau mà bệnh tật thì chết thế nào cũng bị vật vã. Hành giả khi thực tập thiền mà đau nhức sanh lên, quan sát sự đau nhức, đau chấm dứt. Nhưng giả dụ rằng đau không giảm thì bạn cảm thấy thế nào đây? Ông lấy ví dụ, một cái ví dụ ông kể cho mình nghe rồi ông quay trở lại cái vấn đề thực tập của mình. Ông nhắc mình là bây giờ, ví dụ như bây giờ đó, bạn ngồi thiền và đau nhức nó lên rất là dữ, thì bạn duy trì chánh niệm, bạn giữ tâm thư giãn để cảm nhận cái đau nhức nó bớt. Nhưng mà bây giờ nó lỡ trường hợp mà nó không có chấm dứt thì bạn tính sao đây? Khi thấy quan sát sự đau nhức không chấm dứt, nhưng giả dụ rằng đau không giảm thì thế nào đây? Lúc sắp chết đau rất dai dẳng, không giảm mà còn tăng thêm, tăng đến tột độ thì chúng ta chết. Thân này càng lúc phải càng hủy hoại, đau đớn càng tăng. Trường hợp như vậy bạn thấy không, phải làm sao đây? Nghe hỏi như vậy tất cả hành giả đều trợn mắt không nhìn biết trả lời sao. Đây là bây giờ trong lúc mình đang khỏe mạnh như thế này này, rồi khi cơn đau nó tới mình duy trì chánh niệm, mình quan sát, rồi cơn đau nó giảm dần vì tâm mình có sự chấp nhận, hay là mình làm tập tập đúng pháp thì cơn đau nó giảm, thì cũng nói rồi bây giờ với cơn đau nó giảm thì mình tính sao đây? Mà cái này là cái mà chắc chắn là nó sẽ xảy ra, mình sắp chết thì nó chết lại tứ đại nó hủy hoại, là chắc chắn là đau không giảm mà đau nó càng lúc nó càng tăng, và thân này nó tại vì sắp sửa lúc hủy hoại mà đau càng tăng thì mình đau đớn rất là dữ. Hiện tại thân của bạn không tật bệnh, tâm còn mạnh, chỉ duy trì chánh niệm thì đau mất, tức là cái đau đớn về thể xác này đó. Nhưng lúc sắp chết thì hoàn toàn khác, tâm yếu, thân đau nhức tột cùng, làm sao mà tâm không phản ứng trước cái đau này? Làm sao mà tâm không đối kháng khi những cơn đau liên tục ập tới không ngừng nghỉ? Nếu trí tuệ không mạnh thì tâm sân phải có mặt, chắc chắn như thế. Và phút chót chết với tâm sân, chúng ta sẽ đi về đâu, không có ai biết. Nếu mà vào phút chót mà đau quá, mà bạn rứt rãi, mà chịu không nổi, tâm bạn nổi sân rất là dữ, thì không phải chết với tâm sân, mình sẽ đi về đâu? Ai có thể bảo đảm rằng khi chết mà đau đớn quá, tâm chúng ta vẫn bình yên tự tại? Tôi đã gặp rất nhiều người đau nặng trước khi chết, tâm họ phản ứng rất dữ, rên rỉ, la hét, giãy giụa quá chừng. Từ từ thân yếu hết vùng vẫy, nhưng tâm thì không. Nhìn khuôn mặt vẫn thấy họ rất khó chịu, bực bội và đau khổ với cái đau. Người Hòa Thượng Sử Vũ Minh, Ngài Hòa Thượng Sử Vũ Minh có một vị thị giả lớn tuổi. Ông này chuyên môn mà kêu một thị giả về trai đường đó. Một lần mà Ngài lên trai đường thì chú này lên sắp xếp cho Ngài trên đó ăn uống để trên trai đường. Chả là Ngài có khách thì chú này dọn bàn rồi cho Ngài đó. Lúc sắp chết, người nóng sốt cực kỳ. Ông ta chỉ mặc trong người độc nhất một cái áo thùng ba lỗ đó và một cái quần mỏng. Vậy mà trong khi mà ông đau, ông cứ chụp cái áo và cái quần mỏng quần xé cho được, thì trong người nó nóng quá, không chịu đựng được bất cứ một cái thứ gì đụng vào người. Tôi thấy ông ta yếu dần, không còn sức để vùng vẫy, nhưng bây giờ tâm vẫn đối kháng, đau đớn khổ sở hiện rất rõ trên mặt, thấy chẳng bình yên chút nào và cuối cùng chẳng chết. Hồ sư này chứng nhận ông thấy cái cảnh đó, cảnh chết của cái ông thị giả đó. Một cái áo thun á, ba lỗ thì quý vị thấy nó mỏng, nó đâu có gì, là một cái cuộn đùi nó có gì đâu, mà ông cầm ông cứ giật qua, ông nói khổ ra cho ông, nó nóng quá chịu nổi, bất cứ cái gì đụng vào thân người của ông cũng la hết. Thưa sư, vậy thiền sinh chúng con phải làm gì để chết cho yên ổn đây? Thưa sư trả lời, lúc đầu sắp chết mới tu thì quá trễ. Bây giờ tại ngay bây giờ thân còn khỏe, tâm còn mạnh, hãy tu tập, hãy tập, phải học, hiểu thế nào là cái đầu. Tôi có biết một người, một bà cụ, mẹ của một vị thí chủ xây đất, dân đất cho Hòa Thượng. Bà này tên là người ta gọi là Giang Ma, tức là mẹ của cái bà mà dân đấm đất ở bên chùa cũ đó, dân cho Hòa Thượng cái miếng đất đó, thí chủ dân miếng đất đó. Thì cái bà cụ đó là bà, khi mà con gái của bà dâng đất cho Hòa Thượng đó, thì bà tới với Hòa Thượng đó, bà tập thiền, bà tới bà tu tập với Hòa Thượng rất là siêng năng. Mà bên chùa cũ thì không có chỗ, bên đó là quý vị có cái dịp qua rồi quý vị thấy chật chội vô cùng, mà lại dơ nữa, chỗ đó là mấy cái đám ruộng gì đây rau muống, đường nước đường đường nó cũng là ô nhiễm nữa. Thì Hòa Thượng là biết là trong chùa là không có chỗ để mà xây cất, thành ra mấy người mà Phật tử mà tới mà tu tập với Ngài là xây phòng ở ngoài đó. Sau này đó, khi mà chùa mà mở lớn ra rồi thì họ biết những cái phòng đó thành cái chỗ cho bên nữ ở, nhưng mà mình vô trong đó mình thấy nó cũng rất là chật chội. Rồi cái sàn nhà nó ấm ướt quanh năm, để chiếc chiêu xuống đó trải là mở lên dưới đó nước không. Thì bà cụ này đó, khi mà con mình mà dân đất cho Hòa Thượng thì bà cụ mới là gì đây, có dịp tới tu tập của Hòa Thượng rồi ở trong mấy cái căn đó, xây những cái căn mà nhỏ ở ngoài đó, rồi vô trong chùa ăn uống. Thì người ta nói rằng là khi mà bà sắp sửa chết á, người ta báo cho Hòa Thượng biết là bà sắp chết rồi, thì Hòa Thượng đó nghe chúng tới thăm. Thì chiều tối Hòa Thượng tới. Thì khi mà Hòa Thượng tới, Hòa Thượng hỏi cô thấy trong người như thế nào, bà cụ đó, thì bà này trả lời dạ bạch ngài, dạ con thấy không được khỏe cho lắm, ý là muốn đau lắm đó. Thì mà ngài hỏi vậy thì những cái pháp gì mà tôi dạy cho cô tập cô đã làm được chưa, tức là niệm về cái đau đó, đau đớn rất là dữ, gì cho cô có tập được không? Thì bà này trả lời, Hòa Thượng nói rằng dạ bạch ngài, ngài dạy con thấy niệm những cái gì mà ngài dạy con niệm là con đã biết, con đã tập được. Vì nó không phải ngày bây giờ con mới đau đâu, mà đau từ tối hôm qua đến bây giờ nó càng lúc nó càng dữ. Nhưng mà thưa sư, con không có thấy gì ngoài pháp bảo, đau rất là dữ mà con không thấy cái gì hết, con chỉ thấy pháp bảo mà thôi. Pháp Hòa Thượng dạy con đã hành thiền suốt đêm, bà đau cả đêm trước khi ngài đến, nhưng không xem đó là đau đớn bệnh hoạn, mà suy nghĩ đó là pháp bảo. Ngài Hòa Thượng thường dạy đau chỉ là đối tượng, mà đối tượng bồi bổ cho sự phát triển niệm định tuệ. Không thấy đau chỉ thấy đối tượng, mà đối tượng là pháp. Như vậy là trong bà cụ này mạnh quá phải không? Tổ sư nói đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Bà này đã tu tập với Hòa Thượng và có sự hiểu biết mới nói một câu như vậy. Do đó chúng ta phải tu tập như thế nào? Hiểu đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên và là đối tượng không có ai trong này, đó là vô ngã. Một phải có một trong những sự hiểu biết này, phải có mặt lúc sắp chết mấy ra mới là có cái sự ra đi mà thanh thản được. Thì phải như bà cụ này đó, thì thầy sư nói cái tâm bà mạnh quá, đau cả đêm như vậy và nằm đó đến khi Hòa Thượng tới. Hòa Thượng hỏi đau không thì bạn nói đau, nhưng mà không thấy đau mà chỉ thấy pháp bảo. Vì vì Hòa Thượng thường nói rồi mà, là đau chỉ là đối tượng, là một hiện tượng tự nhiên, mà hiện tượng tự nhiên là pháp bảo. Thì ông thầy sư nói ô bà cụ này vậy là tâm mạnh quá. Và cái sự mà muốn cho cái tâm mà nó mạnh mẽ như vậy á, thì là mình phải hiểu là đau này là một hiện tượng tự nhiên. Đó là tại sao mà mình nhắc mình hoài, đau này là một hiện tượng tự nhiên. Ở lúc đầu là mình phải nhắc bài, rồi mình tập hoài, lúc đầu mình hiểu nó là một hiện tượng tự nhiên thật, là bắt đầu có sự chấp nhận ra. Phải có một trong những sự hiểu biết này, ít ra hiểu rằng đau là một hiện tượng tự nhiên, hiểu rằng đau là chỉ là đối tượng, đau là trong này không có ai cả. Phải bạn phải có một trong những cái kinh nghiệm, cái sự hiểu biết này vào lúc bạn sắp chết, thì may ra tâm bạn mới yên ổn với tâm bà cụ này. Hiểu biết phải mạnh và tâm luôn luôn hiểu điều này. Niệm định tuệ có mặt nhờ trí tuệ mạnh, hiểu rằng đây là pháp bảo. Nếu sân có mặt, nó sẽ gọi đây là đau. Phải tu tập như thế nào để lúc sắp chết đau đớn vô cùng vì bệnh hoạn, tâm không thấy đau, chỉ thấy pháp bảo như bà cụ mà tôi vừa mới kể, thật không phải là chuyện dễ đâu. Thì thực sự cũng công nhận điều là thế mà mình vào lúc sắp chết tâm mình bình tĩnh, mình nhận cái đau chỉ là đối tượng, là đau là một hiện tượng tự nhiên, thì coi bộ là không phải là cái chuyện mà bình thường được. Phải tu tập rất là nhiều đó, mất rất nhiều thời giờ mới ra mới hiểu được điều này. Thiền sư nói rằng người ta thường nói rằng là khi mà mình tu tập nhiều đó, thì mình khi mình sắp sửa chết mà gì đấy tâm của mình nó không phản ứng, nhưng mà ông nói rằng là theo cái sự hiểu biết của tôi á, là lúc đó là cái thân của mình đã đau ghê lắm trong cái chợ, tức là mình chết vì bệnh hoạn. Thì hiểu không biết là tâm mình lúc đó như thế nào, thì tùy theo cái căn cơ tu tập của quý vị ạ. Tôi thấy có một sư ở thiền viện cũ ngồi thiền đều đặn từ 1 giờ tới 4 giờ mỗi buổi chiều. Sư lúc đó là thầy là mới sa di thôi. Thầy vô tu ở chùa cũ, thầy thấy là có một sư ngày nào cũng ngồi 3-4 tiếng từ 1 giờ tới 4 giờ. Một lần sư bị té gãy chân, vết thương không lành mà cũng càng lúc càng trở nên nặng. Suốt đêm sư rên rỉ la hét rất là dữ. Sáng sớm Phật tử theo chỉ thị của Hòa Thượng đem cháo vào lý nhân cho sư. Sư không những không ăn mà còn lấy tay hất đổ và la hét hung bãi chửi rủa rất là dữ. Nhìn cảnh tượng này tôi vô cùng sốc. Sư này tu cả đời hành thiền đều đặn mà kết thúc cuộc đời thảm thiết như thế là sao? Chiều nào cũng ngồi thiền, thiền ngày nào cũng thiền, thiền rất là đều đặn, không bỏ sót ngày nào, mà sao vị này chẳng học được gì hết, chẳng có cái sự chuyển hóa gì? Đây là một sự vi phạm của thời gian. Sư nói tôi nhìn cái cảnh tôi sợ quá. Phải tu tập sao mà cho có sự chuyển hóa, có sự hiểu biết à? Để mình chấp nhận tất cả. Còn như thế này là ngày nào cũng ngồi thiền, ngồi rất là đều đặn mà cuối cùng là đau và phản ứng rất là dữ như vậy. Cái trong này còn nhiều chuyện nữa, nhưng mà có một cái câu hỏi mà liên quan tới vấn đề đau sắp sẽ chết, đó là người ta hỏi rằng là những cái người mà chết mà không có đau đớn gì hết, ngủ xong cái chết trong cái giấc ngủ luôn, thì bình thường là người ta nói những cái vị này mà như thế là rất là tốt này. Ví dụ như mình nghe người nào mà chết như vậy thì mình sẽ nói ô bác chết như vậy rất là tốt, rất bình yên. Nhưng mà thầy sư nói không có gì chắc chắn hết trơn. Bởi vì sao? Bởi trong chỉ có một người mà biết được là cái người ấy chết tái sanh vào đâu, vì vậy mà chết có bình yên hay không là chỉ có Phật biết mà thôi. Bởi vì cái tập tâm cuối cùng nó rất là đặc biệt, không có ai mà biết được đâu. Vì vậy nằm quay bộ thì ở bên ngoài thì rất là yên như vậy, nhưng mà bên trong á cái tâm nó như thế nào không được rõ. Do đó đừng có nói rằng là người ta ngủ mà ta chết là rất là bình yên, là tốt, chết là tốt, không tốt được nào. Chưa chắc, có thể tốt mà có thể là xấu nữa, tùy theo cái tâm cuối cùng của cái vị đó. Và có một cái câu hỏi khác nữa cũng xảy ra trong cái trường hợp này là khi mà mình sắp sửa mà chết á, đau đớn rất là dữ, bây giờ nó sử dụng các loại thuốc an thần để giảm đau chết cho mình, như vậy có nên không? thì ông thầy sư nói cũng được, cái này là nó là oxy rất là nhiều, khi mà thuốc giảm đau vô nó làm cái tâm mình đó, nó không làm cho tê liệt à. Và sư cũng có kinh nghiệm cái chuyện đó rồi, thì khi mà mình thuốc mê nhiều quá là tâm mình nó mờ, mình không có thấy cái gì hết, và lúc mờ như vậy thì rất là nguy hiểm. Vì vậy trong cả hai trường hợp có trường hợp nào tốt hết, thì mình làm sao mà mình tu tập như bà cụ là mình hiểu nè, đau là một hiện tượng tự nhiên, đau chỉ là đối tượng, dù có gì chăng nữa thì may ra mình hiểu được như vậy thì được. Nhất là sư nói trong khi mà quý vị đang khỏe này, quý vị đang trẻ này, quý vị đang có sức này, quý vị có thể tu tập được này, ráng đi cho còn mà tới lúc già mà tu thì nó hết. Điều đó không phải là mấy người già không tu, nhưng mà mấy người già là sắp sửa hết hơi rồi, như sư chẳng hạn là úi rồi đó. Nên nhìn là nhìn các vị trẻ mà thôi à. Thì sư kết luận cái bài pháp này nói rằng là quý vị nhớ nghe, quý vị còn trẻ, đó là hướng về các vị mà sư mới tu đó, còn trẻ còn khỏe, nhớ ráng tu tập để mà có một cái chút tư lương gì mà đem theo. Bởi vì không ai chết mà mình yên đâu, nếu một vì một lý do nào đó mà vì bệnh hoạn mà mình chết, mà vì đau đớn dữ lắm thì ít ra mình có cái sự tu tập để giúp đỡ mình, còn không nữa thì lúc bây giờ mình rất là nổi sân và chết thì tâm sân thì biết gì về đau gì. Xin chấm dứt ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.